mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thầy học tiếp cái phần giọng viết phát tâm Bồ Đề, tức là phần trên nói về các vị như là đạo thiền, nếu công thú vị thì hiện tánh cho chịu quy y, để nói lên cái chỗ cao siêu, cái chỗ sâu xa giá trị của đạo thiền. Cho nên do đó mà các vị thiền, các vị thánh cũng phải nương về đây, là tiếp đến qua lâm cảm quá hai cọp theo luôn, đầu tử có ba con chim báo sáng, lý trưởng giả giải kinh mà thiên trụ dân cơm, tu bồ đề ngồi yên mà đế thích tán hoa, đạt ma một chiếc dép về tay, phổ quá rung chuông bay đi, la hán đến tham vấn với hòa thượng Ngưỡng Sơn, nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại Cảnh Sơn, đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Tức là đây nói về nghĩa là những vị mà là tu hành mà coi như là cảm quá, như là hoa lâm mà cảm quá hai con cọp thường theo, tức là thường theo hầu đó. Hoa lâm tức là một thiền sư, trước là vị thủ tọa ở trong cái hội của ngài Bá Trượng. Bá Trượng tức là đệ tử của ngài Mã Tổ đó. Thì đây là thủ tọa Hoa Lâm này, lúc mà còn ở trong cái hội của ngài Bá Trượng đó, thì lúc đó là sư huynh của ngài Quy Sơn Linh Hữu. Cho nên là có câu chuyện là khi mà cái vị Tư Mã Đầu Đà, vị này là một thiền sư mà cũng hiểu về coi như phong thủy địa lý nữa, cho nên ngài đến ngài gặp ngài Bá Trượng, ngài mới thưa là ở Quy Sơn đó là một cái nơi núi non, là cảnh trí rất là thích hợp để lập đạo tràng. Thì ngài Bá Trượng mới hỏi, vậy thì ngài đó đến đó có được hay không? Thì ngài Tư Mã Đầu Đà nói là không có hợp. Thì ngài Bá Trượng ngài mới sai, mới gọi ngài Hoa Lâm này đến nè. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà đó, ngài bảo ngài Hoa Lâm tằng hắn một tiếng rồi đi vài bước cho ngài xem. Thì khi mà ngài Hoa Lâm đến thì tằng hắn đi vài bước, thì ngài nói là người này không được, tức là không có hợp với chỗ đó. Khi mà gọi ngài Linh Hữu đến thì ngài Tư Mã Đầu Đà thấy là liền thưa, đây chính là cái người chủ của Quy Sơn đó, nghe không? Thì sau đó tổ Bá Trượng mới cho ngài đến ở Quy Sơn đó, nghe không? Còn ngài Hoa Lâm thì sau này mới vào trong núi ở, rồi ngài tu hành thường cảm hai con cọp nó thường theo hậu bên. Con lớn á thì ngài đặt tên là Đại Không, con nhỏ thì đặt tên là Tiểu Không, tức là hai con cọp. Rồi một hôm có ông Bùi Hưu là lúc này là làm án sát ngự sử, sau là ông làm tướng quốc đó. Ông này cũng tham thiền và cũng tỏ ngộ được cái đạo lý thiền. Thì ông này đến viếng thăm ngài Hoa Lâm, rồi ông mới hỏi, ông thấy sao mà ngài tu hành ở nơi núi non mà vắng vẻ con mình à, cho nên ngài hỏi cho thầy có thị giả chăng. Thì ngài Hoa Lâm ngài đáp là có hai đứa. Thì ông hỏi vậy chứ sao ở đâu không thấy. Thì ngài Hoa Lâm ngài bèn gọi Đại Không, Tiểu Không. Vừa gọi thì hai cọp phía sau am đi ra. Thì ông Bùi Hưu này trông thấy hai cọp hoảng sợ mới định chạy. Thì ngài Hoa Lâm ngài thấy vậy ngài mới bảo hai cọp, ngài nói có khách thôi hãy đi đi. Thì hai con cọp nó giống lên tiếng ra đi ra ngoài, đi xuống sao cho lại. Thì ông Bùi Hưu ông mới hỏi, ông nói thầy tu cái hành nghiệp gì mà cảm quá được hai con cọp này như vậy. Thì ngài Hoa Lâm ngài im lặng lúc ngài hỏi chứ ông có hiểu hay không. Thì ông thưa là chẳng có hiểu. Thì ngài mới bảo lão tăng thường niệm Quán Âm. Cho nên đó gọi là Hoa Lâm mà thường cảm hai con cọp theo luôn đó. Tức là ngài tu hành đạo đức cảm được hai con cọp mà nó thường quá, nó theo ngài hầu, giống như hầu ngài vậy đó. Đó là một vị. Còn đầu tử có ba con chim báo sáng, thấy không? Đầu tử thì theo Hòa Thượng Phúc Điền đó, thì đầu tử ngày lúc mà ngài trụ ở, tức là Hòa Thượng đầu tử đó, lúc còn trụ ở Động Sơn, thì ngài coi như là cũng có những cái thần thông biến hóa khó lường được. Ở trước chùa ngài á thì thường có ba con quạ, nó nghe kinh rồi nó báo sáng, thấy không? Cho nên đây gọi là đầu tử có ba con chim báo sáng. Còn Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Trụ dân cơm, thấy không? Lý Trưởng Giả này tức là Lý Thông Quyền á, ông sống vào thời nhà Đường, thì khoảng năm 719 á, ông vào ông ẩn ở tại nơi Thọ Dương Phương Sơn thuộc về phủ Thái Nguyên để mà ông tham cứu, ông dịch kinh Hoa Nghiêm. Ông có trước tác thành cái bộ gọi là Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển, rồi quyển như là Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh, Tu Hành Tứ Đại Quyết Nghi Luận cũng 40 quyển, vân vân. Là do ông, nghĩa là ông miệt mài ông viết kinh cho nên rồi quên cả cơm nước, tức là loa viết kinh, dịch kinh hoặc sớ giải kinh, cho nên quên cả cơm. Do đó mà thường cảm chư thiên đem cơm dâng cho ngài. Rồi ông ở trong núi đó cũng, ông lại cũng có khi là ông lại thường ông ăn trái táo, ăn lá bá vậy thôi, cho nên rồi ông cũng được gọi là đại sĩ táo bá. Sau thì vua Tống Quy Tông đó mới ban cho cái hiệu là Hiển Giáo Diệu Nghiêm Trưởng Giả, cho nên đây gọi là Lý Trưởng Giả nè. Thì như vậy tức là ông Lý Trưởng Giả, ông giải kinh mà được là chư thiên đó đến dân cơm, cảm được chư thiên đến dân cơm. Còn Tu Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích tán qua. Tu Bồ Đề tức là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật đó, gọi là đệ tử mà gọi là có những cái điểm mà đứng nhất đó, thấy không? Thì ngài gọi là đứng nhất về cái giải không đệ nhất, tức là hiểu được lý không đệ nhất. Tu Bồ Đề là cái tên mà còn âm tiếng Phạn, mà Trung Hoa thường dịch là không sanh á, hoặc là thiện hiện. Thì một hôm tôn giả Tu Bồ Đề ngài ngồi yên lặng ở trong núi, thì bỗng ở trên trời chư thiên mới giải qua xuống tán tháng đầy đất. Thì tôn giả lúc đó ngài mới hỏi, ngài hỏi chứ ở trong không mà giải qua tán tháng đó là ai vậy? Thì chư thiên mới đáp, tôi là Phạm Thiên. Thì ngài mới hỏi, vì sao mà ông giải qua tán tháng? Thì chư thiên đó mới đáp, là tôi trọng tôn giả khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là ngài từ giải nói về Bát Nhã đó, thì tôn giả Tu Bồ Đề ngài mới bảo, tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một chữ, thì vì sao ông lại tán thán?